Aspirin buổi chiều.
Thân chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đang trở lại với chương trình Aspirin buổi chiều. Không biết rằng các bạn thính giả đã bao giờ nghe thấy cụm từ déjà vu hay là cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi trải nghiệm một điều gì đó, một không gian nào đó đáng ra là hoàn toàn mới lạ với chúng ta hay chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cụm từ này.
Các bạn thân mến, déjà vu là một từ tiếng Pháp mà có thể bạn đã bắt gặp đâu đó trong một bộ phim, một bản nhạc hay một bài báo. Nó gọi tên một hiện tượng kỳ lạ khi một người đột nhiên cảm thấy không gian, cảnh vật hay một ai đó xa lạ trước mắt thực ra rất thân thuộc, như thể họ đã từng gặp gỡ, từng trải nghiệm trước đây.
Déjà vu có thể xảy đến với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào không báo trước, đem tới một khoảng lặng bất chợt khiến ta phải ngỡ ngàng, giật mình, thậm chí là còn có thể hơi sợ hãi một chút. Và có một điều thú vị là nó không hề hiếm gặp đâu, nhất là khi nó được gọi bằng một cái tên riêng. Nhiều người biết đến thuật ngữ này và nhận ra rằng, thì ra cái mình từng trải nghiệm chính là déjà vu.
Thật vậy, theo một báo cáo công bố vào năm 2004, người ta thống kê được có hơn 50 khảo sát đã được thực hiện về vấn đề này và chỉ ra 2/3 số người từng tham gia khảo sát cho biết họ từng trải nghiệm déjà vu ít nhất một lần trong đời.
Vậy thì đâu chính là nguyên nhân cho hiện tượng kỳ lạ này? Trên thực tế thì chưa có nhiều nghiên cứu khoa học về déjà vu. Và đơn giản nó là một trạng thái thoáng qua xuất hiện, cũng không có một tác nhân kích hoạt nào rõ ràng, dẫn đến việc người ta không thể mô phỏng lại trạng thái này trong phòng thí nghiệm và không rõ cách thức đo lường nó ra sao. Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu cũng đã áp dụng một số biện pháp để tìm hiểu thêm về trải nghiệm này, và dựa trên những giả thuyết thì hiện có hai hướng giải thích cho biết rằng déjà vu, một là dựa trên nền tảng bộ nhớ và một là dựa trên tín hiệu thần kinh học.
Hướng giải thích theo ký ức chỉ ra rằng một người thực sự đã trải nghiệm một tình huống hoặc một thứ gì đó tương tự, nhưng đơn giản là họ không nhớ ra nó một cách có ý thức. Bộ nhớ chỉ ghi nhận trong vô thức mà thôi. Trong đó, người ta chia ra hai giả thuyết.
Giả thuyết thứ nhất thì đề cập tới một thành phần đơn lẻ quen thuộc làm nên cảm giác déjà vu, tức là một yếu tố của cảnh vật quen thuộc với bạn, nhưng bạn không thể nhận ra nó bởi trong ý thức của bạn, nó thuộc về một bối cảnh khác. Lấy một ví dụ như sau nhé. Bạn gặp một người thợ từng cắt tóc cho mình ở ngoài đường. Lần gặp gỡ trước, anh ta cắt tóc cho bạn, nhưng bạn lại không ghi nhớ sâu sắc về anh ta. Hay là nói cách khác là bạn không nhớ về anh ta một cách có ý thức. Nhưng mà song song, bộ nhớ vẫn vô thức ghi nhận thông tin về hình ảnh. Để rồi, khi gặp anh ta trong một bối cảnh khác thay vì không gian cửa cắt tóc, chỉ riêng tín hiệu nhận biết người thợ cắt tóc đã khái quát cảm giác quen thuộc ở trong tâm trí bạn, đem tới trạng thái déjà vu, hư hư thực thực.
Giả thuyết thứ hai lại quy kết trạng thái này cho sự bày trí bố cục của cảnh vật. Ví dụ minh họa là khi bạn tới thăm căn nhà treo đầy tranh của một người bạn mình. Bạn chưa từng tới thăm nhà anh bạn trước đây, song lại từng trải nghiệm những không gian khác cũng treo nhiều tranh như thế. Trong khi bạn chưa thể nhớ ra không gian khác đó là không gian nào, việc bắt gặp sự bày trí tương tự ở nhà người bạn khiến bạn giật mình và thấy thật quen thuộc. Đó là lúc déjà vu xảy ra.
Hướng giải thích thần kinh học cũng chia ra hai giả thuyết. Giả thuyết về hoạt động não tự phát và giả thuyết về tốc độ dẫn truyền thần kinh. Với khả năng hoạt động não tự phát thì các nhà nghiên cứu cho rằng chúng ta bắt gặp déjà vu khi có một xung tín hiệu não bị kích hoạt ở vùng não điều khiển ký ức trong một tình huống hoàn toàn mới mẻ, khiến chúng ta có cảm giác sai lệch về sự quen thuộc.
Trong khi đó, giả thuyết về tốc độ dẫn truyền giải thích déjà vu qua tốc độ di chuyển của thông tin qua các vùng não. Các khu vực khác nhau trong não bộ liên tục truyền thông tin đến các khu vực bậc cao hơn, giúp bạn liên kết các dữ kiện và từ đó thấu hiểu vấn đề, nhận biết thế giới xung quanh. Một khi quá trình phức tạp này bị gián đoạn theo bất cứ cách nào, khiến tốc độ dẫn truyền thông tin nhanh hơn hay chậm đi, việc diễn giải và cảm nhận môi trường xung quanh của não sẽ bị trục trặc, dẫn đến nhầm lẫn.
Các bạn nghĩ sao về chủ đề tuần này của chương trình Aspirin buổi chiều? Để nghe thêm hoặc nghe lại các số Aspirin buổi chiều trên các thiết bị di động, thính giả của kênh VOV Giao thông có thể truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khóa Aspirin buổi chiều, VOV Giao thông hoặc là VOV Giao thông. Xin hãy gửi thư góp ý hay là câu hỏi về hòm thư Aspirin buổi chiều @gmail.com hoặc qua fanpage Aspirin buổi chiều của chương trình. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.